Tạp đồ, chương 285, nghiên cứu chiến thuật, gocchuyenaudio.com. Chiến cuộc dường như một lần nữa trở lại thăng bằng, Đường Hàm phái cũng không thừa cơ hội Tiếu Nguyên bị thương mà đánh lén, ngược lại chỉ lưu tâm đến cái chết của Tổ Chữ. Cả sự kiện tồn tại rất nhiều nghi vấn. Căn cứ thủ hạ báo cáo, bọn họ tại nơi này ban đêm an bài một tạp tu trấn thủ. Mặc dù chỉ có một nhưng có thể kiểm soát được tất cả. Tạp tu nhận nhiệm vụ này chính là loại tạp tu trinh sát chính thống do Liên bang Tổng hợp Học phủ bồi dưỡng ra cho tới bây giờ. Hắn đều có thành tích cao trong tất cả các mặt, không chỉ như thế. Hắn học tập chiến thuật cũng khá tốt, Đường Hàm phái thêm tin tưởng là với tạp tu này mỗi một giáo sư đều chung nhận xét. Thái độ nghiêm cẩn, cẩn thận tỉ mỉ, cực kỳ kỷ luật. Một tạp tu như vậy, phạm sai lầm có thể là cực kỳ bé nhỏ, hơn nữa Đường Hàm phái tự mình hỏi qua tạp tu kia, thần thái đối phương cũng làm cho hắn càng thêm vững tin. Như vậy chỉ có một khả năng, kẻ lẻn vào tránh né được dò xét của hắn. Điều này không phải là không có khả năng, trinh sát và phản trinh sát luôn mâu thuẫn nhau tỉ như Đường Hàm phái. Hắn có vài phương pháp có thể tránh thoát loại trình độ dò xét này, hơn nữa hắn cũng biết có vài loại tạp phiến có thể trốn loại cường độ dò xét dao động này. Nhưng là, tạp phiến gì cũng cần phải luyện tập sử dụng, tạp phiến công hiệu như thế nào? Kỹ thuật chế tạo chiếm một nửa yếu tố, nhưng một phần khác nửa thì cùng kỹ thuật của tạp tu có quan hệ trực tiếp. Càng trùng hợp là, loại tạp phiến phản trinh sát đối với tạp tu yêu cầu cực cao. Dạng tạp tu nào am hiểu nhất phương diện này, người chỉ cần có chút kiến thức sẽ bật thốt lên mà. Thích khách tạp tu, quần thể này chuyên hành tẩu trong bóng đêm, không thể nghi ngờ là một trong những là oi tạp tu am hiểu nhất tạp phiến này. Kẻ lẻn vào không làm kinh động những người khác, vô thanh vô tức ám sát Tổ Chữ. Đây là phương thức chiến đấu điển hình của thích khách tạp tu. Song, nếu như là thích khách tạp tu làm cũng không phải không có nghi điểm. Tỉ như kho hàng, không có thích khách tạp tu nào lại vơ vét kho hàng. Phải biết rằng, thích khách tạp tu trên người mà mang theo đồ vật thì sẽ chậm đi. Mang theo đồ vật quá nhiều sẽ ảnh hưởng năng lực hành động của bọn họ. Khó hiểu nhất là trong số tạp phiến bị lấy đi, phần lớn là năng lượng tạp cùng một ít 3 sao 4 sao huyễn tạp không đáng giá tiền, mấy thứ này với Đường Hàm phái, có thể nói không có bất cứ gì giá trị. Kế nghi binh, Đường Hàm phái lúc ban đầu cũng tưởng rằng đây là thích khách tạp tu kia tung hỏa mù đánh lạc hướng điều tra. Bất quá có đến gần 2.000 tạp phiến không cánh mà bay, nhiều tạp phiến như vậy ít nhất phải có đến 2 cái dương mới chứa hết. Chỉ bằng vào sức một người, mơ nét số tạp phiếu nhiều như thế rời đi mà không kinh động đến ai. Cơ hồ là khó có thể làm được, từ điểm này, Đường Hàm phái phán đoán đối phương không chỉ một người. Điều này rất phù hợp với suy đoán của hắn, hiện nay thích khách tạp tu cũng không thường thấy, chỉ có một ít đại tập đoàn có thực lực mới có năng lực nuôi dưỡng, căn bản không tồn tại thích khách tạp tu tự do như vừa đề cập. Cứ như vậy, mục tiêu thu nhỏ rất nhiều, tại thành La Dữ, có thực lực có được thích khách tạp tu chỉ có 3 nhà Trung Đạt Thư Phủ, Pháp Á cùng Liên bang Tổng hợp Học Phủ. Trung Đạt Thư Phủ trước tiên bị hắn loại ra, nếu như là Trung Đạt Thư Phủ, gocchuyenaudio.com, bọn họ cho dù ám sát Tổ Chữ, cũng tuyệt không sẽ quan tâm Tiết Thức Liên, Trung Đạt Thư Phủ có được truyền thừa cũng không kém hơn Liên bang Tổng hợp Học Phủ, bọn họ lúc này chỉ muốn mang theo kỹ thuật nồng cốt của Trung Châu Tập đoàn rời khỏi thành La Dữ Thị. Nếu như Tiếu Nguyên sử dụng thích khách tạp tu, như vậy hắn nhất định sẽ giáp công, một hơi đoạt được chú điểm, sau đó nhanh chóng trở về Trung Đạt Thư Phủ. Pháp Á là nghi ngờ lớn nhất, bọn họ trước sau vẫn âm thầm ẩn núp, rõ ràng giáp tâm bất lương, bọn họ luôn luôn thích đục nước béo cò, thủ đoạn không hề quang minh lỗi lạc. Trung Đạt Thư Phủ có lẽ không cần Tiết Thức Liên. Nhưng là đối với Pháp Á thì truyền thừa này khá là hấp dẫn. Bất quá trong lòng hắn còn có một nỗi lo, nếu như lần này kẻ ám sát đến từ Liên bang Tổng hợp Học Phủ thì sao? Đây cũng không phải không thể xảy ra, Liên bang Tổng hợp Học bên trong nhiều hệ phái. Phía Tổ Chữ thế lực cũng không cường đại nhất, nếu có người thừa dịp này đột nhiên ra tay, sẽ không bị ai nghi ngờ. Nghĩ vậy, Đường Hàm phái sắc mặt có chút xanh mét, ánh mắt âm trầm như nước. Đường Hàm phái thái độ khác thường không ngoài mọi người dự liệu, mỗi ngày các đài phát thanh đều có rất nhiều chuyên gia tại thảo luận về chuyện này. Tất cả mọi người đều đoán Đường Hàm phái hẳn đã có dự tính. Mà ngay cả Liên bang Tổng hợp Học nội bộ bên trong cũng có rất nhiều chuyện không hài hòa. Có người cho rằng Đường Hàm phái đến trễ cơ hội chiến đấu. Nhưng Đường Hàm phái tại Liên bang Tổng hợp Học Phủ danh vọng rất cao, nên không có nhiều người nghi vấn như vậy. Đường Hàm phái không động thủ, hai nhà kia cũng không dám vọng động, người có tên cây có bóng. Danh vọng đường hàm phái tại liên bang cao gần như không ai bằng, so với tổ chữ, giải Yến Bạch chỉ là tài năng triển vọng, hắn thành danh sớm hơn, thực lực cũng mạnh hơn, mà so với hiệu trưởng Lục đại già nua. Hắn không chỉ có thân thủ không kém, hơn nữa tuổi lại còn trẻ. Không ai có thể đoán được đường hàm phái đang suy nghĩ gì. Mọi người cảm thấy hứng thú vì một đề tài khác, Pháp Á đột nhiên nổi lên. Làm cho người ta bất ngờ. Một ít người thông minh, nghĩ đến hành động nhìn như ngu xuẩn lúc trước của Pháp Á, không phải là châm ngòi cho cuộc loạn chiến này hay sao? Nguyên lai, hết thảy đều là Pháp Á âm thầm gây nên, rất nhiều người đều nghĩ như vậy. Mà hành động kế tiếp cũng ấn chứng đúng với dự đoán của mọi người, vừa lộ diện Pháp Á lập tức xé bỏ ngụy trang. Bọn họ đột nhiên tập kích mấy chỗ dừng chân của Trung Đạt Thư Phủ. Trung Đạt Thư Phủ hiển nhiên chuẩn bị không đủ, chịu thiệt hại nặng. Nhưng Trung Đạt Thư Phủ mạnh mẽ như vậy, làm sao chịu được chuyện này? Lập tức triển khai phản phác, hai bên chiến đấu kịch liệt, liên bang tổng hợp học phủ đối với hai nhà tranh đấu không có ý tham gia chút nào. Việc này cùng Trần Mộ không có nhiều lắm quan hệ, thế cục một lần nữa tiến vào hòa hoãn, đối với bọn họ mà nói. Có thời gian nhiều hơn, giúp cho việc huấn luyện tân binh nhiều hơn. Ba cách nội nhĩ tự mình thực hiện chuyện này. Hiện tại đám tạp tu khí chất khắc hẳn lúc trước, trên mặt bọn họ nhìn không thấy nửa điểm non nớt trước kia. Mỗi người đều quen nghiêm mặt, ánh mắt lợi hại. Nếu như tỉ mỉ nhận xét, liền có thể phát hiện, đây nghiễm nhiên là bản sao của ba cách nội nhĩ. Sân huấn luyện to như vậy, không ai nói chuyện. Ba người, góc chuyện audio.com, một tổ, đang ở không ngừng tiến hành bắn huấn luyện. Một tạp tu ưu tú, là dẫm lên vô số năng lượng tạp tiến lên, đây là danh ngôn của một tạp tu nổi tiếng nhất lưu lại, ba cách nội nhĩ hiển nhiên là người ủng hộ trung thành những lời này. Bên cạnh mỗi một tiểu đội, đều đặt một hộp 3 sao năng lượng tạp, nhiệm vụ bọn họ là phải trong 10 giờ sử dụng hết hộp 3 sao năng lượng tạp này. Không chỉ có như thế, hiệu suất trúng mục tiêu phải đạt tới 98% trở lên, bắn bia di động với mức khó khăn cấp 8 thì hiệu suất trúng mục tiêu phải đạt tới 70% trở lên. Đây là một hiệu suất khá kinh người, nếu bắn bia cố định thì 98% trúng mục tiêu cũng không phải quá khó khăn. Đặc biệt từng tiểu tổ có 2 người có thể tiến hành tập trung chéo, độ chính xác hết sức cao. Nhưng phải nói, trong 10 giờ dùng hết hộp 3 sao năng lượng tạp, cái này còn khó khăn hơn, đòi hỏi bọn họ tần suất bắn phải đạt mỗi giây 6 phát mới có thể hoàn thành. Càng khó hơn chính là yêu cầu thứ hai. Độ khó cấp 8, bắn trúng bia di động với hiệu suất 70%, điều khó khăn này rất nhiều tạp tu cao cấp không thể đạt tới. Bia di động với quỹ tích hết sức phiêu hốt mà tốc độ còn nhanh hơn tạp tu bình thường sử dụng khí lưu tạp, mỗi một bia di động chỉ cỡ hộp diêm. Vừa nhỏ lại vừa nhanh, bằng mắt thường rất khó nhìn kịp mà phải sử dụng cảm giác nắm bắt. Đây tuyệt đối là huấn luyện đoạt mạng. Lúc đầu cũng có người lãn công, nhưng ba cách nội nhĩ thủ đoạn rất nhiều, bên người lại mang theo mấy cao cấp tạp tu. Không ai dám phản kháng, ba cách nội nhĩ rất hiểu nhân tâm, hắn thành lập cơ chế khen thưởng hết sức hoàn thiện. Khích lệ mọi người tích cực tập luyện, trên đời này, mỗi người đều có lòng tự ái, đều có cảm giác vinh dự, bọn họ mặc dù là lính mới, mặc dù vẫn chưa hoàn thiện, nhưng cũng không có nghĩa, bọn họ đều muốn tinh thần sa sút. Chỉ cần cho bọn hắn hy vọng, bọn họ có thể phát ra năng lượng cường đại. Biết rõ sinh tồn gian nan bọn họ sẽ càng cố gắng, hơn nữa so với đám cao cấp tạp tu kiêu ngạo bất tuân, bọn họ dễ quản lý hơn nhiều. Tất cả đều nỗ lực rèn luyện cho ta, cho các ngươi biết ta không chấp nhận phế vật, nếu muốn đứng ở nơi này, mau xuất ra thực lực cho ta xem, ba cách nội nhĩ rít gào làm cả sân huấn luyện run rẩy. Vù vù hô, trong huấn luyện, tất cả người tuổi trẻ đều thở hổn hển, bọn họ mỗi người mồ hôi đầm đìa. Bất quá không người nào nghỉ ngơi, bọn họ không có dừng lại, cắn răng, kiệt lực làm cho chính mình bắn nhanh và chuẩn hơn. Nơi này toàn người tuổi trẻ, bọn họ tuổi đều khoảng 20 tới 28. Tuổi trẻ dạng này đang là thời kỳ nhiệt huyết nhất, thời kỳ không chịu thua ai. Nếu như trước đó có người nói bọn họ có thể bắn trúng bia di động độ khó cấp 8 với tần suất 70%. Bọn họ nhất định sẽ cho là nói chuyện tầm sàm, với cảm giác vừa qua khỏi tư cấp của họ có thể ở độ khó cấp 6 tần suất trúng mục tiêu đạt tới 50% cũng đã phi thường. Nhưng bọn họ hiện tại lại có thể làm được, mà khả năng này, đến từ vị chủ nhân thần bí, đến từ bộ tạp phiến thần bí trên tay bọn họ. Bọn họ không có ánh mắt như ba cách nội nhĩ, nhưng là bọn họ phần lớn được giáo dục học tập chính thống từ tư nguyên học phủ. Nên hiểu được bọn họ đang luyện tập sử dụng bộ tạp phiến. Góc chuyện audio.com, mạnh cỡ bao nhiêu, niềm tin này kích thích bọn họ đi tới. Thiên phú của bọn họ có lẽ giới hạn kém xa thiên tài, nhưng là nếu như cố gắng khắc khổ. Bọn họ đâu chịu đi sau, Đối với ông chủ, đám tạp tu trong lòng tràn ngập cảm kích, nếu như không có ông chủ, vận mệnh bọn họ sẽ ra sao? Chắc chỉ có thể ở dưới tầng chót của tạp tu. Mà bọn họ cảm động là, ông chủ không tiếc tiền đầu tư cho bọn họ, ngay cả bọn họ cũng hiểu rất rõ, mỗi ngày bọn họ tiêu hao bao nhiêu năng lượng tạp giá trị. Không ai lại đối với những kẻ thấp kém như bọn họ mà tốn hao như thế, ngoại trừ ông chủ. Lòng người sâu rộng, nên sống có trước có sau. Đám tạp tu trong lòng chất phác suy nghĩ, hất tay mặc kệ huấn luyện Trần Mộ căn bản không biết. Phương pháp huấn luyện này của ba cách nội nhĩ không người nào lại sử dụng. Đám tạp tu mỗi ngày tốn hao 3 sao năng lượng tạp rất kinh người. Nếu như không phải ngưỡng mập lưu lại vật tư khá phong phú, lấy khả năng của hắn, hoàn toàn không cách nào chịu nổi quy mô như thế và cường độ huấn luyện như thế. Ba cách nội nhĩ rất hài lòng, đám tạp tu biểu hiện hắn không thể chê trách. Bất quá hắn vẫn rất ít khi trước mặt bọn họ tươi cười, trái ngược hắn là càng nghiêm khắc đòi hỏi ở bọn họ. Về phần loại huấn luyện này hình thức tốn hao thật lớn, hắn rất minh bạch nhưng ý nghĩ hắn rất rõ ràng. Hắn biết ông chủ để ý cái gì, mà không thèm để ý cái gì. Điều mấu chốt là, hắn đối với chiến thuật của mình rất tin tưởng. Hắc hắc, sáo tạp chiến thuật, đến lúc đó sẽ cho cả liên bang biết như thế nào là vui mừng lẫn sợ hãi. Ba cách nội nhĩ vốt cằm, hắc hắc âm hiểm cười không thôi, tạp tu kế bên thấy được vội vàng thu hồi ánh mắt. Làm như không thấy, trong sân huấn luyện, Trần Mộ và Duy A giằng co. Đây là lần thứ 35 hai người huấn luyện hôm nay. Trên mặt Trần Mộ vết bầm xanh đỏ, hắn khá chật vật, bất quá Trần Mộ chưa phát tác ra, mà như một con sói, gắt gao nhìn chằm chằm Duy A, thân thể khom về phía trước, chân một trước một sau, cả người phảng phất tùy thời có thể như mũi tên rời dây cung, mà tay phải hắn độ nghi đang ở trạng thái kích hoạt. Duy A thần sắc tự nhiên, có lẽ, mình nên thử xem cái kia. Trần Mộ tâm trạng vừa động. Bỗng hắn lắc người đột nhiên biến mất, đột nhiên xuất hiện phía bên phải Duy A chừng 5 thước. Ba đạo thoát vĩ toa hình tam giác ngực đem Duy A bao phủ vào trong, Trần Mộ không dừng lại, thân hình thoáng một cái. Ngay sau đó rích rắc chạy nước rút, quả nhiên, ngay hắn vừa mới phát động, Duy A dễ dàng thoát khỏi ba đạo thoát vĩ toa, hữu quyền thiếu chút nữa dính trên góc áo hắn, dạng tình huống này Trần Mộ đã sớm tập mãi thành quen. Cũng không quay đầu lại, trở tay phát ra ba miếng thoát vĩ toa không phải bắn về phía Duy A, mà là phong bế đường đi của Duy A. Chân Duy A thẳng tắp lực bộc phát kinh người. Trần Mộ vừa nhìn thấy liền đơn giản phong tỏa lộ tuyến thẳng tắp này, buộc Duy A phải đi đường vòng cung. Khiến lộ trình dài hơn một ít, đương nhiên, độ dài này cũng có hạn, có lẽ là nửa thước, có lẽ là 30 ly. Nhưng đối với Trần Mộ, nửa thước hay 30 ly thước đều có khả năng quyết định chiến đấu thắng bại. Duy A như U Linh bám sát Trần Mộ không dám dừng lại dù một tích tắc. Cùng Duy A đối luyện là một việc phi thường đặc thù, chỉ cần thời gian dừng lại hơi nhích nhê, như vậy chiến đấu sẽ chấm dứt rất mau. Duy A am hiểu nhất là cẩn, góc truyện audio.com, chiến, đối phó loại đối thủ này biện pháp tốt nhất là không cho hắn tới gần. Nhưng tốc độ Duy A quỷ mị như vậy, muốn làm được điểm này, thực lực Trần Mộ bây giờ căn bản khó có khả năng. Hắn chỉ có thể làm là gây ra một tia quấy nhiễu, đây cũng là cơ hội duy nhất hắn có thể lợi dụng. Hai đạo hư ảnh, tại sân huấn luyện phong bế truy đuổi nhanh đến mức mắt thường không kịp nhìn. Trần Mộ tập trung tinh thần cao độ, ngón trỏ tay phải bắn ra một miếng thoát vĩ toa bay nhanh. Miếng thoát vĩ toa do năng lượng thuần túy hình thành kéo lê một quỹ tích tỏa sáng màu xanh nhạt. Khoảng cách hai bên không ngừng gần lại, Duy A đối với chạy trốn đuổi bắt dường như có trực giác thợ săn trời sinh. Dù tốc độ ngang hắn cũng rất khó chạy thoát, ngón trỏ tay phải Trần Mộ run run, thoát vĩ toa sớm đã thành hình. Phút chốc thoát khỏi tay hắn, lặng yên không một tiếng động hướng mặt đất phía sau hắn vọt tới. Miếng thoát vĩ toa này bộ dáng rất hiền hòa, tại thân toa không hề có vân lộ, thay vào đó là một màu xanh biếc. Oanh, khi miếng thoát vĩ toa này chạm mặt đất đột nhiên bùng nổ, áp lực không khí trợ lực cho Trần Mộ hơi điều chỉnh nê thu tạp nương theo cỗ lực lượng này tăng tốc. Luồng nổ mạnh ập tới quá đột ngột, Duy A không ngờ Trần Mộ có chiêu thức ấy, nhất thời bị thất thế. Lần đầu tiên làm cho Duy A chật vật như thế, một cỗ cảm giác thành tựu dâng lên. Bất quá hắn cũng biết, chỉ bằng vào công kích như vậy muốn làn thương tổn Duy A, đó là si tưởng. Đây chỉ là hắn chiêu thứ nhất hắn chuẩn bị, không chút nào do dự, vừa mới điều chỉnh nê thu tạp Trần Mộ hất tay phát ra một đạo thoát vĩ toa. Miếng thoát vĩ toa này rất khác lạ thân toa hình cuộn sóng. Bề mặt ba đoạn, hơn nữa dài hơn thoát vĩ toa bình thường. Vì vốt, miếng thoát vĩ toa phát ra tiếng rít khác với thoát vĩ toa bình thường, đối với người bình thường mà nói. cho dù bọn họ có thể nghe ra sai biệt cũng không có thời gian để phản ứng. Nhưng đối với Duy A điều này đủ làm cho hắn cảnh giác. Bụi của vụ nổ bám đầy đầu Duy A nhưng mặt hắn vẫn trơ trơ. Ánh mắt của hắn vẫn hết sức bình tĩnh, không người hiểu rõ Duy A cường đại ra sao hơn là Trần Mộ. Không hề dừng lại, hắn một hơi bắn ra 12 đạo thoát vĩ toa. Chúng nó đan chéo, như một cơn mưa tên chí mạng, trong sân huấn luyện tràn ngập tiếng rít thoát vĩ toa xé rách không khí chấn nhiếp lòng người. Trong sương khói, ánh mắt Duy A bình tĩnh hơi hơi đồng tử híp lại. Làm cho người ta cảm giác cực độ nguy hiểm, hắn đột nhiên bày ra một tư thế phi thường kỳ dị. Lấy chân sau làm trục chân kia điểm nhẹ xuống mặt đất. Nửa người như cánh cung, môi mở ra. Ngay lúc này, đạo thoát vĩ toa hình cuộn sóng đột nhiên giữa nổ tung giữa không trung. Chia làm ba đạo toa ngắn, tốc độ kích tăng, biến cố đột nhiên này làm cho Duy A cảm thấy bất ngờ. Cơ hồ nháy mắt ba đạo đoàn toa này đã bước tới trước mặt hắn. Duy A vẫn không chớp mắt chân đang điểm xuống đất thu lại, mà chân làm trục tâm đột khom lại, đầu gối gập lại. Hình thành một chữ nhất nằm ngang, tốc độ của hắn quá nhanh, tàn ảnh giống như thật vô cùng, ba đạo đoàn toa sạt qua bên cạnh hắn. Song ngoài dự đoán là, ba miếng đoàn toa đều cách hắn khá xa. Cho dù hắn bất động, cũng sẽ không thương tổn đến hắn, nếu như hắn né sang một bên, có khả năng bị đánh trúng. Nhìn qua động tác Duy A tựa hồ không có tác dụng. Bởi vì 12 miếng thoát vĩ toa tiếp theo cơ hồ phong. Gocchuyenaudio.com, bế tất cả không gian có thể tránh né. Trần Mộ không hiểu động tác này của Duy A có tác dụng gì. Phía trước ba đạo thoát vĩ toa cũng không phải vì đánh trúng Duy A. Mà chính là vì khiến cho Duy A ở lại phía sau 12 miếng thoát vĩ toa đích công kích trong phạm vi. 12 đạo thoát vĩ toa như một tấm lưới, hướng Duy A phóng tới. Vô luận Duy A chuyển thân phương hướng nào, hắn đều không thể thoát khỏi 12 đạo năng lượng toa tạo thành tấm lưới lớn. Ngay lúc này, Duy A co chân đột nhiên hướng mặt đất đạp mạnh, cả người dán mặt đất hướng thoát vĩ toa phóng tới. Đây không phải là tự sát sao? Trần Mộ cả kinh, đây chỉ là huấn luyện, hắn không muốn xảy ra chuyện đáng tiếc. Hắn vừa định cử động, đột nhiên sừng sốt nhận ra. Duy A như rắn uốn lượn sát mặt đất, động tác nhanh đến cực hạn. Trần Mộ rốt cuộc hiểu được dụng ý Duy A, lúc này 12 đạo thoát vĩ toa chợt lộ ra một kẻ hở. Khi Trần Mộ xếp đặt chiến thuật không tính đến điểm này nên không ngờ bị Duy A mau chóng nhìn ra sơ hở. Chỉ vừa hơi sừng sốt, một ngón tay đã đặt lên trên cổ hắn. Người sững người, Duy A nói xong, liền thu ngón tay, nghênh ngang rời đi, điều này quả thực là một sự cổ vũ ta 61T lớn với Trần Mộ. Vì đây là lần đầu tiên hắn bức Duy A chật vật như thế. Đó là thành quả do hắn mấy ngày này nghiên cứu chiến thuật của Tiết Thức Liên Tạp. Trước giờ, hắn căn bản là không tính tới vấn đề chiến thuật. Đến khi hắn tiếp xúc đến Tiết Thức Liên hắn bỗng chợt hiểu ra, phương thức chiến đấu của mình trước giờ, hoàn toàn dựa vào năng lực phản ứng và một ít kỹ năng đặc thù chống đỡ. Cũng không có nhiều lắm chiến thuật nội hàm, vì vậy khi hắn tham khảo Tiết Thức Liên, liền sáng tạo ra một vài chiến thuật nhỏ, hơn nữa đã dựa vào Tiết Thức Liên cải tiến kết cấu năng lượng thoát vĩ toa đích. Việc này giúp cho hắn thu được ích lợi không nhỏ, những chiến thuật này, so với Tiết Thức Liên chiến thuật. Có thể nói còn rất kém, nhưng khi trải qua vận dụng làm cho tư duy và khả năng của hắn chuyển biến khác hơn rất nhiều. Có đôi khi, chỉ cần vượt qua một tầng ngăn cách mỏng như tờ giấy sẽ nhìn thấy một không gian hoàn toàn mới mẻ. Bên trong Tiết Thức Liên chiến thuật rất là phong phú, đây là tính chất đặc biệt quyết định của tạp phiến, mà trải qua nhiều đời phát triển, mỗi một đời tu tập nó, đều là hạng người trí tuệ kiệt xuất lưu lại, vậy không phải là đã trải qua vô số thời gian khảo nghiệm sao? Tiết Thức Liên không phải chiến đấu huyễn tạp cường đại nhất liên bang, nhưng nói về chiến thuật nó tuyệt đối có thể đứng vào hàng thứ ba, đây cũng là lý do tại sao nó là truyền thừa trọng yếu nhất của liên bang tổng hợp học phủ. Đẳng cấp truyền thừa của Tiết Thức Liên tại liên bang học phủ hắn không có khái niệm gì, nhưng hắn biết. Chiến thuật này đối với hắn mà nói phi thường cường đại và tiên tiến, rất nhiều chiến thuật đều uyên bác mặc dù là hắn non kém về chiến thuật vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được điểm này. Dù không đủ hoàn mỹ. Nhưng đã làm cho hắn rất là phấn chấn khi nhận thấy uy lực của chiến thuật. Có thể bức Duy A đến mức này, đã có thể nói rõ vấn đề. Có kế hoạch thắng không kế hoạch, có chiến thuật thắng không chiến thuật đối với kết quả chiến đấu có ảnh hưởng trực tiếp. Trận đối kháng huấn luyện này, mang đến ảnh hưởng trực quan nhất tầm quan trọng chiến thuật. Gocchuyenaudio.com, cũng ảnh hưởng rất lớn đến tầm nhìn Trần Mộ từ nay về sau. Trần Mộ mỗi ngày đều dành phần lớn thời gian nghiên cứu chiến thuật trong Tiết Thức Liên. So với tiêu chuẩn chiến thuật giáo trình hiện tại của liên bang, chiến thuật trong Tiết Thức Liên càng tiên tiến cùng nghiêm cẩn. chỉ là, nó chỉ có lý luận, mà không để ý tới nói về thực chiến. Phương pháp Trần Mộ nghiên cứu cũng rất đơn giản, chỉ tập trung nghiên cứu một vài tổ hợp chiến thuật. Tựa như trước khi hắn học tập căn bản trù tạp, lúc đầu khi học tập trù tạp tri thức, hắn hoàn toàn mù tịt, chỉ có bằng vào khả năng bản thân xoay trở với các vấn đề hóc búa. Chế tạp căn bản như thế, trù tạp tri thức như thế, đây là những mặt hắn am hiểu nhất, cũng là loại phương thức quen thuộc nhất, vô hình chung chiến thuật được Trần Mộ khổ luyện tiến bộ với tốc độ kinh người. Chỉ là hắn không nhận ra Tiết Thức Liên tựa như một quyển từ điển chiến thuật. Mênh mông như biển cả mù sương, mà Duy A dường như hiểu được Trần Mộ đang làm gì cũng không có quấy rầy hắn. Mỗi khi Trần Mộ có điều ngộ ra, liền đem Duy A ra đối luyện thí nghiệm chiến thuật mới tổng kết lợi hại. Tiếng đập cửa cắt đứt suy ngẫm của hắn, khi mở cửa ra liến thầy Hề Bình ngưng trọng ánh mắt, Trần Mộ biết có chuyện trọng yếu xảy ra. Cách chương.